Bây giờ mình nói liên tưởng đến mê bệnh đi. Bây giờ mình nhớ tới mê bệnh. Rồi bây giờ quý vị nhớ tới về Việt Nam đi. Hai cái nhớ đó, cái nào đi mau hơn? Cũng lần ha. Bây giờ nè, mấy vị nói à, tôi nhớ về nhà tôi đi. Cách đây chừng cỡ 2-3 con đường à. Rồi giờ nhớ về Việt Nam đi. Hai cái nhớ bằng nhau thấy không? Nó hay vậy đó. Ờ, nó không có hình tướng mà, nhanh lắm. Cho nên á, khi mình bỏ thân này mà mình nhớ tới cõi cực lạc đó, là trong khoảng móng tay á, về tới đây. Về, phải không? Nhanh lắm. Nếu mình không có cái gì để nhớ ở đây, mình không có ái nhiễm gì ở đây, mình nhớ tới một người nào mình thương tưởng mà mình quyến luyến ở đây, thì nó liền đi à. Chỉ có một điều quan trọng không đi khỏi ta bà này á, chỉ có ái nhiễm mà thôi. Chỉ có hai chữ đó mà thôi. Cho nên á, ai muốn xuất thế gian á, thì phải bỏ liền hai chữ đó. Nếu còn hai chữ đó mà nói người đó vẫn sanh, không bao giờ tin. Đức Phật nói rồi mà. Cho nên á, người đời á, khó về cực lạc lắm, phải buông xả. Mình phải biết rằng tất cả với bà con, anh em, vợ chồng, con cái ở đây, bồ bịch, bạn bè ở đây, chỉ là cõi tạm thôi. Nếu mình ái nhiễm mình ở lại đây, thì người ta cũng bỏ mình ta đi à. Một ngày nào đó người ta đi trước, hoặc mình đi trước cũng biết ta đi đâu. Rồi mình đi trước mình cũng biết mình đi đâu. Tội gì mình phải ở đây. Mình phải đi về một cảnh giới để mình có thần thông, mình mới trở lại được, mình thấy được. Ở đó mà tội quá rồi đi rồi bỏ cái chị kia lại rồi ai lo cho, bệnh ai cậu gió cho, không? Đi đâu ai chở cho, rồi chở tiền cũng có lấy gì cho, thì không được. Đi là đi, chuyện ấy lo, ở đây thì lo, còn ở dứt quá là đi. Mình muốn xin tử thần ở lại tới mai mới đi để tôi lo chuyện cho con giả tôi xong, cũng nóng chờ ở đâu, cũng đi. Và có ở lại đây á, rồi ít bữa ông đi mình cũng không biết đi đâu nữa, tội gì. Cho nên mình cái là tôi đi, rồi ít bữa họ không đi, trước là họ cũng đi sao à. Họ đi đâu á thì tùy, làm sao mình dẫn ai đi, mình đâu có thần lực để dẫn ai theo mình đâu mà mình phải ở đây. Cho nên á, mình hỏi mình muốn xuất khỏi cái thế gian này không, nói dư cái chữ đi, rồi người ta sẽ hướng dẫn cho mình. Bỏ hai cái chữ đó thôi, ái nhiễm là nó ở lại đây, chỉ có hai chữ đó ở đây, ngàn kinh vạn quyển nói nữa. Khó vậy đó, chỉ có hai chữ đó mới ở lại đây. Bây giờ một lát này Na Tiên sẽ trả lời ông đó, hai chữ đó này hay lắm. Cho nên đâu đại dương cũng như thế đó, người sanh lên cõi trời Phạm Thiên và người đi đầu thai ở nước Kế Tân sẽ diễn ra cùng một lượt. Nếu cả hai qua đời cùng thời điểm, thưa đại dương, nếu có một cặp chim cùng bay, nhưng một con đánh đậu trên một gốc cây đại thọ và một con đánh đậu trên một cành cây con, cả hai cùng đậu, bóng con nào in xuống mặt nước trước? Đó, hai con chim cùng bay, hai con đều đậu ở trên cái bờ hồ á, thấy không? Vậy chứ nó bay tới nó đậu thì bóng con nào in xuống mặt nước trước? Nó hỏi ông vua á, thì nhà vua nói á, bạch đại đức à, hai con nó lên nó đậu trên cùng một cành cây gần bên bờ hồ thì hai con bóng nó in xuống một lần. Tại làm cho rõ cái nghĩa kia đó, đâu đại dương người chết lên cõi trời Phạm Thiên và người chết đi đầu thai ở nước Kế Tân cũng như thế đó, nó cùng một lần, cùng một lượt. Tại nó cái bóng á thì nó có hình tướng không? Cái bóng nó đâu có đâu. Cái gì mà nó là bóng á thì nó chứa đựng rất là nhiều. Cái tivi của mình á, tất cả những hình ảnh ở trong tivi mình thấy, nào là thành phố, nào là bỏ bom, nào là chết, nào là cháy, phải không? Nếu nó ở ngoài nó dài các cây số, hoặc là nó ở ngoài thì cái nhà nó cũng phải dài mấy chục thước và bề ngang nó mười mấy thước. Nhưng mà cái tivi của mình bề ngang nó có 7 tấc à, mà nó chứa hết bao nhiêu là hình bóng thành phố. Tại vì cái kia nó là cái bóng, phải không? Cái bóng như nó chứa hết á. Cho nên cái tâm của mình đây nè, nó chứa hết tất cả cả một cái bầu trời này luôn. Tại vì cái bóng nó chứa trong tâm mình là cái bóng dáng pháp trần. Ta kêu là bóng dáng pháp trần, cái gì mà nó hiện ra trong tâm mình. Cái chuyện nó xảy ra cách đây 3-4 ngày mà bây giờ mình nhớ lại á, là cái bóng dáng pháp trần nó hiện ra trong tâm mình. Lúc đó mình trở thành cái tivi. Cái gì nhớ vậy đó. Quý vị thấy quý vị là cái tivi thì quý vị tu được. Khi mình đứng ngồi đây cái mình nhớ mọi chuyện gì nó xảy ra rồi á, cái mình á, mình biến thành cái tivi rồi còn mất xì gì nữa. Thì cái chuyện kia nó quá bự mà anh em nó nhát mình vô trong mình đây. Bây giờ mình thấy diễn tả lại hết đầu đuôi gốc ngọn. Gặp ai lên xe lòn sao, lên phi cơ sao, xách đồ bao nhiêu ký rồi đó. Nó hiện hết vô đây một lượt luôn. Cả mấy trăm ngàn người nó cũng hiện đây được. Trời ơi, thế là tôi trở thành cái tivi rồi còn móc xị gì nữa. Thế là những cái kia là bóng dáng pháp trần nó mới hiện ra trong tivi tôi được chứ. Thì vậy nó là bóng mà tội gì tôi phải đau khổ à, mà khóc khóc hết chi. Ôi trời, tôi là cái tivi mà. Có phải vậy không? Chứ gì nữa, thiệt á. Mình thấy mình là cái tivi là mình tu được hả? Tại vì nó chứa bóng dáng với cái tivi. Quý vị thấy cái tivi, cô thấy cái tivi cô tích cười nó hoài. Rồi nó nổ bom rồi, chứ máy bay nó bay vô tòa nhà rồi cháy tùm lum tà la. Dưới này chạy không biết bao nhiêu người, nó chứa vô cái năm tấc à. À, tôi thấy cô tích cười thiệt. Thôi vậy mà là, té ra mày là cái bóng mà, đâu có gì đâu. Tất cả đều là cái bóng. Cái bóng thì tội gì mình phải đau khổ với cái bóng. Thấy không, mình đâu có đau khổ với cái bóng làm chi. À, rồi bây giờ ông hỏi tới cái khác, ông không thỏa mãn rồi. Điều thứ chín là nguyên nhân luân hồi và phương pháp giải thoát. Điều thứ chín á, cái tựa nó gì? Vua Di Lăng Đà mới hỏi nè, bạch đại đức, có ai chết rồi mà không sanh trở lại không? Tại vì chết rồi thì phải tái sanh. Có ai không sanh trở lại không? Ông hỏi vậy đó. À, ngày đầu tiên mới nói nhá, tâu đại dương có kẻ thì sanh trở lại và cũng có kẻ đâu có sanh trở lại. Nói vậy thì ông vua mới nói nha, vua Di Lăng Đà nói nhá, bạch đại đức, những ai sanh trở lại và những ai không sanh trở lại vậy? Nói vậy thì nhà đại đức ngày đầu tiên mới nói nè, tâu đại vương, ai còn nặng nợ tham dục ái ân là ái nhiễm đó, kẻ đó còn sanh lại đời này. Ai đã thoát khỏi dòng tham dục ái ân, người đó không còn sanh trở lại đây nữa. Người nào bị ái nhiễm thì người đó sanh trở lại chắc chắn 100%, không bao giờ đi được. Rồi ông vua mới nói, bạch đại đức, kẻ nào hết lòng quán tưởng chánh pháp có thoát khỏi luân hồi được không? Hết lòng nhớ tới chánh pháp á, có thoát khỏi luân hồi không? Ý ông muốn như là ông hỏi ổng, ổng nhớ tới chánh pháp mà, thấy không? Thì Na Tiền mới nói, tâu đại vương, hết lòng quán tưởng chánh pháp nhưng lại còn phải đạt được trí huệ và các điều kiện khác nữa thì mới thoát được chứ. Quán tưởng chánh pháp mà phải có trí huệ và các những cái điều kiện khác, như là không có nghiệp lực nữa, phải không? Rồi phải có tuệ nhãn nữa. Rồi quán tưởng chánh pháp phải ba món mới hết, mới được, mới giải thoát được. Thì quán tưởng chánh pháp thì mình nhớ lại lời Phật dạy, mình nhìn thấy rõ các pháp ở trên thế gian này do duyên hợp giả có, như quyển như quá. Rồi á, mình có tuệ nhãn, mình nhìn vô mình mới thấy được cái đó. Còn không mình quán tưởng chánh pháp không nữa, trời ơi, Phật pháp hay quá, Đức Phật nói hay quá, Đức Phật giải thoát quá, Đức Phật tài tình quá, cái gì cũng quá quá. Mà mình không có nhìn thấy cái thật tướng của mọi sự mọi vật là do nó duyên hợp giả có. Rồi á, mình lỡ ngày đó mình chửi người này, mình ăn cướp người kia, mình giết con này con nọ, mình sanh ra cái nợ rồi, có nợ thì ở đi trả chứ làm sao mình đi được. Có nợ thì phải trả chứ sao đi. Cho nên nó quán tưởng chánh pháp không à. Trời ơi, Di Đà Phật, tôi muốn sanh về cực lạc quá, tôi muốn về Tây Phương quá, tôi muốn ngồi trong bông sen quá, tôi không muốn sanh vô cái bụng má tôi sanh ra đâu, tôi muốn sanh trong bông sen quá. Nhưng mà mình cứ quá quá vậy mà mình không có niệm Phật thì nó đâu có được cái gì đâu. mình phải có cái điều kiện, phải không? Phải niệm đủ 10 câu, không có nhớ chuyện gì hết. Và một lòng tin nó coi có cõi cực lạc, và ghét cõi ta bà, muốn về cực lạc để cho được cái tự tại rồi mới xuống trở lại thì mới chắc hẳn. Không có nghề hết mà xuống đây làm chi? Ở đây cũng nghèo, nghèo mà muốn nó giàu thì nó không giàu, rồi không có nghề hết mà nó già thì mà muốn nó trẻ là nó không chịu trẻ. Không có nghề sao mà làm cho nó trẻ được, phải có cái nghề chứ. Nên mới về cực lạc thế đi đó. Giờ bây giờ ông hỏi nữa nè, bạch đại đức, giờ ông vô hỏi nữa, nhất tâm và trí huệ có đồng nghĩa không? Nhất tâm ở đây á là định, còn huệ á là nó sanh ra từ định, nó sanh ra huệ, hai cái nó giống nhau. Ông hỏi vậy đó, hay phải không? Tâu đại dương hai cái không có giống nhau đâu, hỏi cái nó cái khác. Nhất tâm tức nghe là định, nó khác với huệ đó. Ông nói nè, bạch đại đức, gia súc nó như bò này, ngựa này, chó nè, mèo nè, có trí huệ không? Vừa hỏi ngài nói tiên á, tại vì trí huệ với lại nhất tâm khác nhau. Bây giờ ông nói như bò, ngựa, gia súc á, nó có trí huệ không? Thì ngài nói tiên nói, tâu đại dương, chúng chỉ có nhất tâm mà không có trí huệ. Nó như đại an này nè, chó nè, nó không có trí huệ, nó chỉ có nhất tâm à. Nó có thể không có suy nghĩ gì hết được, nhưng mà huệ nó mới có, nó mới thành súc sanh, nha, súc sanh mây mờ. Khi mà nó ăn hoặc là biết đói bất lạnh là do cử động phản xạ của nó thôi. Phải nó thấy trời chiều là nó biết đói, nó trời sáng nó biết đói, nó cử động phản xạ nó có thói quen cơ mà, là theo nhất tâm nó theo có thói quen hết. Nhưng mà huệ nó mới có, khó lắm. Những con nào á là nó là có nhân duyên á, cái sự tu hành á mà nó tái sanh trở lại thì nó gặp mình, đôi khi nó còn biết được chút chút. Nó có định mà nó không có huệ. Bạch đại đức, nhất tâm và trí huệ khác nhau, nghĩa là khác nhau thế nào? Thì ngày đầu tiên mới nói, tâu đại dương, nhất tâm là định, có định mới có hiểu biết, trí huệ có công năng cắt đứt, nhờ cái trí huệ mà cắt đứt được phiền não mê lầm và chấm dứt luân hồi sanh tử. Nhất tâm là định, nhất tâm là định. Định là sao? Mình làm cái gì thì mình biết cái đấy thôi, nghĩa là mình đương ngồi đây thì mình biết nó ngồi đây, chứ mình đương ngồi đây mà mình không nhớ về chợ, tại mình gom tư tưởng mình lại một chỗ. Khi mình đi thì mình biết mình tôi đang đi là mình định đó. Mà khi mình vừa đi mà mình nhớ cái rổ dưới kia, mình bỏ cái gì trong đó, bây giờ phải xuống cho lẹ, đừng đậy lại, thì lúc đó là mình phóng cái tâm mất tiêu rồi, đâu có định nữa, đâu có gom lại đâu, mà mình cho nó xè ra. Nó phóng đi khắp nơi. Đã vậy mà không phải nó phóng một chỗ luôn nè, nó phóng mấy chỗ luôn, nó phóng một lần hai ba chỗ. Cho nên làm cái này, mở cái nắp ra để đó, mà vừa mở nắp ra lấy đồ thì nhớ là đem cái đồ này bỏ vô cái nồi nấu, thì quên đóng cái cửa tủ lạnh, tại đâu có còn cái tâm ở đó đâu đóng cửa, thấy không? Rồi bưng cái đổ quần áo đi giặt thì không nhớ tới lấy đồ ăn trong tủ lạnh đó. Rồi để cái giỏ quần áo vô, để mấy gói quần áo vô trong tủ lạnh đóng cửa. Tại cái tâm làm cái này mà cái tâm để chỗ kia, cho nên tại thấy cái tủ lạnh là cái máy giặt đồ. Vậy đó. Nhưng mà tức cười đó, họ không có tâm, cái tâm họ lộn xộn à. Cho nên đương làm cái gì á, Đức Phật biểu á, đương làm cái gì thì phải biết mình đương làm cái đó. Tôi á, ôm bộ đồ đi, tôi đang ôm bộ đồ đi thì biết vậy thôi. Rồi tôi đang xuống nhà dưới, thì mình đang cái thân sao thì phải biết thân đâu tâm đó, thì gọi là đến. Chứ đâu có gì đâu, không phải tôi định ngày ngày tôi ở trong phòng thôi, tôi không đi đâu, tôi không làm gì hết. Không phải. Định đây á là một ngày làm 100 chuyện á thì biết 100 thứ đó thôi. Làm gì biết mấy thôi. Đương rửa chén á mà nhớ tới ở trong toilet nó chưa có chùi thì tức như là không có định. Rửa chén là tôi đang rửa chén thôi. Rồi sau đó thì mới nhớ tới quét nhà, thì cầm cái chổi, có người đương cầm cái chổi trà quét ở trên chỗ bằng khách đó, thì nhớ tới cái gì dưới bếp á, thì để cái chổi trà lên bàn đi tôi không đâu có định đâu. Bữa có Giác Hải nhà mình nè, lao bằng vật để cái chổi trà là cái mâm đây, rồi chắc nhớ gì đâu, ở dưới đó đồ bán chưa bỏ vô nữa, để chỗ trà anh bàn thờ. Cô mới đi lên, cô thấy ủa sao cái chỗ trà đến bàn thờ là biết cổ phóng à. Phóng mới nhớ cũng mười mấy thước. Ai cũng bị đó, nhưng mà mình tập cái mình bớt à, mình tập cái mình định, mà định không có định là nó đâu có phát sinh trí huệ. Mà bây giờ ông nói tới huệ, khẳng định huệ nè. Xin đại đức cho thí dụ cho trẫm dễ hiểu đi, cái này nó sao mà nó khó hiểu quá ông đây nè. Thì ngài La Tiên mới nói tâu đại dương từng thấy người gặt lúa không? Cái người mà ta đi gặt lúa đó ở dưới đồng quê đó hả, tay trái á thì họ gom lúa lại, tay trái họ gom lúa lại vậy ha, trong khi đó thì tay phải á, họ cầm lửa hái mà cắt, có phải vậy không? Đó, tay trái thì gom, tay phải thì cắt. Cũng giống như vậy đó, người tu hành á, dùng nhất tâm gom cái tư tưởng lại một chỗ, rồi dùng lưỡi hái trí huệ cắt đứt luôn cái phiền não và ái nhiễm. Phải gom lại cho nó định. Nó định rồi em mới biết cái kia là phiền não nó sanh ra ở trong cái biển lòng mình. Nếu không định mình đâu biết mình thành cái tivi, mình đang phóng mà mình đâu có biết mình là ai. Cho nên á, tay trái gom lúa và tay phải cầm cái lưỡi hái cắt đứt cái bó lúa, thì mình á gom tất cả cái tư tưởng mình phóng đi và dùng trí huệ cắt đứt những cái ái nhiễm nó, phiền não nó khởi lên tâm mình. Khi mình định mình mới thấy được cái tâm mình sao, mình mới định mình thấy rồi, phải không? Hay vậy đó. Phiền não ái dục đã cắt đứt thì vĩnh viễn không còn cái tái sanh luân hồi gì được. Hay hay quá, hay thay, hay thay. Ví dụ có đại đức thật là rõ, làm cho trẫm vui. Ông nói đức. Thì bây giờ ông hỏi nữa nè, chưa là ông còn hỏi nữa. Nghĩa là điều thứ 10 là tự biết mình không có tái sanh. Cái tựa của nó. Bây giờ vua Di Lăng Đà mới hỏi đại đức Na Tiên, bạch đại đức, người không còn tái sanh nữa có thể tự mình sát tri được việc đó không? Cái người mà họ không còn tái sanh, họ có biết rằng họ không có tái sanh không? Thì ngài La Tiên mới nói chứ, tâu đại dương có thể biết được. À, bạch đại đức, họ biết bằng cách nào vậy? Hỏi là vua mới hỏi vậy đó. Thì La Tiên mới nói tâu đại dương, ai tự biết mình không còn ái nhiễm, không còn tham dục ái ân, không có tâm tham lam và làm điều dữ, người đó tự biết chắc rằng không bao giờ tái sanh cõi đời này nữa. Một là ái nhiễm, hai là tham muốn, ba là tạo nghiệp. Tạo nghiệp thì mắc nợ đâu đi. Còn tham muốn á thì thấy tất cả các pháp nó đều thiệt mà mới tham chứ. Nếu mà thấy tật tướng nó nói giả dối thì đâu có tham. Mà nếu còn thiệt thì còn muốn ở lại thì đi thì sao đi, cho nên còn tái sanh. Nè, điều thứ nhất đó, cái hạt giống của nó là ái nhiễm. Thì cái người nào mà thấy ba điều đó mình có, thì mình nhất định là không. Mình tới ngày mình tu mà mình gần mất rồi đó, mình thấy mình có ái nhiễm ai không? Mình có thương ai mà mình đến nỗi mà mình phải bỏ ở đó không được không? Thì mình không, mình nói không. Một phần ba, phải không? Rồi mình thấy các pháp trên đời này, từ chùa, chiền cho đến những mọi người, đồ đạc, rồi mình có thấy là nó thì có mà mình muốn đem về cho mình giữ bên mình không muốn buông bỏ đâu không? Không. 70%. 70%. Đó. Rồi mình có tạo nghiệp không? Tạo nghiệp là sao? Tham sân si. Rồi mình giết hại con này con kia. Đó, mình tạo nghiệp ác đó thì mình phải trả không? Không. Hay tâm mình đâu có bóng dáng nào, tâm mình đâu, thì nhất định một đời này ra đi không có cần ai niệm Phật hết á. Ai có niệm cũng vậy à. Mình có đầy nghiệp lực à, ai có niệm mình cũng đâu đi được. Ví dụ mình thiếu nợ 1.000 đồng, cái là mình gần ra đi, mình muốn khỏi trả nợ, cái nhờ người ta tới tụng 1.000 bộ kinh để khỏi trả ngàn kia, được không? Không đâu, cũng phải trả nợ à. Xin Đại Đức cho cẩm một cái vụ nữa được không? Không nói vậy đó, nhà vua nói. Thì ngày nó tiêm nói, Tâu Đại Vương, ví như người làm ruộng đầu mùa lo cày bừa, gieo giống cấy mạ, thì đến cuối mùa thì thu hoạch nhiều lúa cất chứa trong dựa. Qua năm sau nếu người ấy không còn cày bừa, không gieo giống, không cấy mạ nữa, mà chỉ xài tiêu dùng cái số lúa mà năm ngoái đó, nếu mà người ấy năm ngoái năm kia á, nghĩa là trồng lúa rồi thu hoạch thì tới năm ngoái rồi, rồi năm ngoái á không có cày mà tiêu dùng cái lúa của năm kia, vậy năm nay biết mình có lúa không? Dĩ nhiên là không có lúa nữa đó. Vừa bạch Đại Đức, nếu mà người đó ăn cái lúa cũ mà không lo trồng nữa thì người đó có biết mà năm tới mình có lúa không, biết không? Thì ông vô nói bạch Đại Đức, biết sao không biết, không có trồng nữa lấy gì đâu có, biết chứ. Thì ngài Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, biết bằng cách nào vậy? Na Tiên mới hỏi này. Thì vua Dương Đạo mới nói, bạch Đại Đức, không cày, không gieo, không cấy, tất nhiên là không có lúa chứ sao, gì cũng không á thì không có lúa, năm tới đâu có lúa. Thì ngài Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, bậc tu hành đắc đạo cũng giống như vậy đó,